Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 138 với đề tài Chúa Giê-xu chịu sỉ nhục. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 15 từ câu 29 đến câu 32. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 15 từ câu 29 đến câu 32. Chúng tôi xin đọc sau đây. Những kẻ đi ngang qua đó chế bán Ngài, lắc đầu mà nói rằng: "Ê, ngươi là kẻ phá đền thờ và cất lại trong 3 ngày, hãy cứu lấy mình, xuống khỏi cây thập tự đi." Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cũng nói với nhau như vậy, mà nhạo cười Ngài rằng: "Hắn đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Hỡi Đấng Christ, vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự để cho chúng ta thấy và tin." Hai đứa bị đóng đinh cùng Ngài cũng nhiếc móc Ngài nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: trong khi thực hiện chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu phải hứng chịu những sự nhạo báng và thách thức từ mọi phía như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Phúc Âm Luca cho biết một trong hai tên cướp bị đóng đinh chung với Chúa bày tỏ niềm tin nơi Ngài ra sao? Kết quả như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: trong khi thực hiện chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu phải hứng chịu những sự nhạo báng và thách thức từ mọi phía như thế nào? Trong thư viết cho các tín hữu tại hội thánh Philip, sứ đồ Phao-lô nói về Chúa Giê-xu: "Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự." Theo thư Philip chương 2 từ câu 6 đến câu 8. Thì tại đây, Chúa Giê-xu đang bày tỏ sự tự hạ mình của Ngài xuống tận cùng cực, vâng phục Cha trên trời đến cùng cực. Dù tay chân Ngài đang chịu những mũi đinh đóng, lòng ngực Ngài bị căng ra, phổi như bị ép chặt, mỗi lần rướn người lấy hơi để thở đều khiến cho Ngài đau đớn không cùng. Đã vậy, Ngài còn phải hứng chịu những lời chế giễu, nhạo báng, thách thức, mắng nhiếc từ mọi phía, thiết tưởng không có một nỗi đau đớn hay thống khổ nào sánh cho bằng. Đầu tiên là lời nhạo báng của những kẻ đi ngang qua đó. Câu 29 và 30 ghi rằng: những kẻ đi ngang qua đó chế bán Ngài, lắc đầu mà nói rằng: "Ê, ngươi là kẻ phá đền thờ và cất lại trong 3 ngày, hãy cứu lấy mình, xuống khỏi cây thập tự đi." Những kẻ đi ngang qua đó là ai? Đây là những khách hành hương đang ra vào thành Jerusalem, có lẽ vì tò mò nên dừng lại để xem, và họ thấy Ngài bị treo trên cây thập tự. Phía trên đầu có gắn một tấm bảng ghi án: vua dân Giu-đa. Ngoài những kẻ đi ngang qua đó, Luca còn nói thêm rằng dân chúng đứng đó mà ngó. Theo Phúc Âm Luca chương 23 câu 35, chắc chắn có nhiều người đang tập trung quanh thập tự giá. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là số người trước đó đã kêu gào với Phi-lát: hãy đóng đinh nó vào thập tự giá, hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Họ đang phấn khích đi đến tận pháp trường để nhìn xem ngài bị hành hình như thế nào. Phần lớn số người này có lẽ đã nhìn thấy các phép lạ Chúa làm, đã nghe những lời dạy dỗ đầy quyền năng của ngài. Nhiều người trong số họ đã từng tung hô chúc tụng ngài khi ngài cưỡi lừa con vào thành Jerusalem mấy ngày trước. Bây giờ người ta xôn xao bàn tán với nhau về ngài: vua dân Giu-đa ư? Tại sao vua lại bị người ta đem đóng đinh trên cây thập tự? Tại sao không ai đến để giải cứu ngài? Tai họ cũng nghe các thầy tế lễ cả đứng cạnh bên nói rằng: nó là kẻ đã từng tuyên bố: ta sẽ phá đền thờ này bởi tay người ta cất lên. Khỏi 3 ngày, ta sẽ cất một đền thờ khác, không phải bởi tay người ta cất. Nếu quả thật như vậy, chắc hẳn ngài phải là người có sức mạnh siêu nhiên và quyền năng lớn lắm. Nhưng thật sự làm gì có? Bằng chứng là ngài đang bị treo trên thập tự giá kia kìa. Thánh Kinh chép rằng, họ lắc đầu, tỏ vẻ không tin, biểu môi nhạo báng ngài: ê! Ngươi là kẻ phá đền thờ và cất lại trong 3 ngày, hãy cứu lấy mình đi. Những người khác nói: nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy xuống khỏi cây thập tự đi. Ngày hôm nay cũng có nhiều người đi ngang qua đó, không phải đi ngang qua đồi Gô-gô-tha năm xưa, mà là đi ngang qua các nhà thờ. Có lẽ họ thờ ơ, lãnh đạm, hoặc dừng chân lại tò mò tìm hiểu. Họ thấy và nghe gì nơi đây? Họ có thấy Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá vì tội lỗi của họ, hay họ chỉ thấy những gì khác? Còn chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta không đi ngang qua nhà thờ, nhưng vào trong nhà thờ. Vấn đề là chúng ta có nhận ra Chúa Giê-xu đã chịu đóng đinh trên cây thập tự vì cớ tội lỗi của chính mình hay không? Thứ hai là sự nhả báng từ phía cấp lãnh đạo tôn giáo. Câu 31 ghi: các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cũng nói với nhau như vậy mà nhạo cười ngài rằng: hắn đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Gần như cả tòa công luận đều có mặt tại đồi Gô-gô-tha và họ đang nhạo cười ngài. Chính các cấp lãnh đạo tôn giáo này đã đòi đóng đinh Chúa Giê-xu trên cây thập tự cho bằng được. Giờ đây họ nói: hắn đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Trước đó họ đã đòi Chúa làm phép lạ để thỏa trí tò mò, nhưng Chúa từ chối. Giờ đây họ lại thách thức Chúa làm phép lạ tự cứu mình khỏi cây thập tự. Họ không biết rằng Chúa có thể, nhưng nếu ngài tự cứu mình thì những kẻ khác sẽ không được cứu. Ngài phải chết trên cây thập tự để làm giá chuộc tội cho nhiều người. Bọn người thù ghét Chúa hả hê cười cợt, nhạo báng và thách thức ngài, giống như Satan đã từng thách thức khi đặt ngài trên nóc đền thờ và nói rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 6 thì nay cũng cùng một luận điệu như vậy. Họ nói: hỡi đấng Christ, vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự để cho chúng ta thấy và tin. Câu 32. Đây là những lời dối trá của Satan. Họ đã có rất nhiều bằng chứng để tin theo, nhưng tấm lòng của họ đã chai cứng. Và ma quỷ là chúa trời này đã làm mù lòng họ rồi. Với giọng điệu của kẻ chiến thắng, họ ngạo nghễ nói: nó nhờ cậy Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ ngài phải cứu cho, vì nó đã nói rằng: ta là con Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu lặng im. Ngài đã thể hiện sự đạo phục trọn vẹn ý chỉ của cha trên trời. Dù ngài bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, dù ngài bị hiếp đáp nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Thứ ba là sự sỉ nhục từ phía hai tên cướp. Câu 32 ghi: hai đứa bị đóng đinh cùng ngài cũng nhiếc móc ngày nữa. Đây là hai tên trộm cướp bị đóng đinh cùng với Chúa Giê-xu. Một đứa tại cây thập tự bên hữu ngài, một đứa tại cây thập tự bên tả. Nhiều người tin rằng đây là đồng bọn của tên tội phạm khét tiếng Baraba. Hai tên này không phải là hạng trộm cướp thông thường, mà là những tên giết người cướp của chuyên nghiệp. Ban đầu chúng nhiếc móc ngài, chửi bới, sỉ nhục Chúa y như bọn đứng dưới kia. Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với ngài cũng nhiếc móc ngài như vậy. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 27 câu 44, chửi bới, nhiếc móc, nhạo báng như những mũi tên bắn từ mọi phía. Nhưng Chúa Giê-xu không hề phản ứng và cũng không có một lời rủa sả nào ra từ miệng ngài ngoài những lời cầu nguyện cho bọn lính khi họ đóng đinh ngài. Đoàn dân đông dường như mong đợi Chúa sẽ làm một phép lạ nào đó thật phi thường để chứng minh ngài thật là con Đức Chúa Trời. Nhưng ngài chẳng làm gì cả. Chúa Giê-xu sẵn lòng chịu chết vì cớ tội lỗi của toàn nhân loại. Câu hỏi thứ hai, Phúc Âm Luca cho biết một trong hai tên cướp bị đóng đinh chung với Chúa bày tỏ niềm tin nơi ngài ra sao? Kết quả như thế nào? Ban đầu hai tên cướp đều mắng nhiếc Chúa, nhưng sau đó Luca cho biết vả một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa. Theo Phúc Âm Luca chương 23 câu 39. Còn tên kia thì sao? Thoạt đầu nó cũng hùa theo bọn người vây quanh Chúa để chửi rủa ngài. Nhưng sau đó hình như có một điều gì đó đụng chạm đến trái tim sắt đá của tên này, khiến nó suy nghĩ lại. Nó thấy Chúa chẳng phải như mọi người đều nghĩ. Nếu ngài là một tên đại gian ác, chắc chắn trong cơn đau đớn ngài cũng sẽ phản ứng bằng cách tuôn ra những lời thô tục điên loạn như những người bị đóng đinh khác. Nhưng tại sao ngài không nói một tiếng nào mà chỉ cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha tội cho họ vì họ không biết mình làm điều gì? Ông Luca thuật lại trong câu 40 và câu 41. Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, chẳng còn sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Đối với tên cướp này, Chúa Giê-xu không những vô tội, không làm điều gì ác, mà ngài chính là Đấng Mê-sia, cứu Chúa của nhân loại. Tên cướp này nhận biết tội lỗi của mình xứng đáng với hình phạt mình chịu, và với đức tin nó bày tỏ nguyện vọng: Hỡi Giê-xu, khi ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Paradis. Câu 42 và câu 43. Chúa Giê-xu chịu sỉ nhục, chịu chết vì cớ tội lỗi của mọi người. Ân điển cứu rỗi của Chúa luôn dư dật và kịp thời cho những ai lấy đức tin đến với ngài. Theo thư Ê-phê-sô chương 2 từ câu 8 đến câu 9. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác chương 15 từ câu 29 đến câu 32 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 139 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu ngài vô đối. Giờ này quyết xin dâng trọn đời, phục vụ Chúa ủy quyền đáng tôn. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tối, nay có ngài cuộc đời được thay mới. Và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu ngài vô đối.